Phạm Bồ Bằng Sư Thế Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 8 tháng 12 năm 2007 và pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là sự tỉnh giác hàng ngày. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, chắc có lẽ quý vị không ai lạ khi nghe người ta thường nói là túy sanh mộng tưởng, tức là trong cái đời sống hàng ngày, trong cuộc đời, nhưng mà mình giống như người say rượu, mặc dầu là thức, nhưng mà có nhiều khi chúng ta có cái cảm giác giống như mình ở trong cơn mộng. Và chính vì vậy, nhiều khi chúng ta cũng không kiểm soát được bản thân của mình. Do vậy mà khi đối diện với cuộc sống hàng ngày, nó có những cái khuyết điểm, nó có những cái sai lầm, điều đó không ai có thể tránh khỏi. Bây giờ nói về tỉnh giác hàng ngày, có nghĩa là chúng ta làm sao để cho chúng ta luôn luôn hiện hữu với thời gian mà chúng ta có. Như vậy khi ý thức được rằng mặc dầu cuộc đời có là chao đảo, có là dao động đến cỡ nào đi nữa, nhưng mà với cái tâm niệm là người con Phật tu đạo giải thoát, luôn luôn sống tỉnh giác hàng ngày, thì chúng ta phải đối diện với cuộc sống hàng ngày bằng một cái tâm thức tích cực và bình thản. Đó là điều lợi ích rất là thiết thực. Có như vậy, chúng ta có sống giữa sông phong ba bão tố, chúng ta cũng không thấy có cái sự lay động. Như vậy chúng ta hoàn toàn có lợi khi mà quen với một tâm thái đúng đắn. Khi làm được như thế thì chúng ta có thể vượt qua mọi xúc động, mọi xung đột, mọi giận dữ có thể phát sinh do những chướng ngại trong đời sống hàng ngày. Chúng ta đạt đến đó bằng cách chánh niệm và bằng cách là nhận diện những phiền não của mình. Và đồng thời chúng ta phải tìm mọi cách khắc phục, mọi cách để mà chữa lành nó khi nó phát sinh. Đừng để nó nhiều quá. Càng để nó nhiều, càng để nó tích tụ trong tâm thức của chúng ta, thì những gì có thể xảy ra, nó sẽ xảy ra. Những lời nói, những hành động, những cái ngôn từ của mình, lúc đó chúng ta khó có thể kiểm soát được. Do vậy mà chúng ta phải tìm cách chữa lành nó ngay, đừng để nó quá nhiều. Khi chúng ta tạo những cơ hội để thực tập như vậy, thì những phiền não, những đau buồn, những cái uất ức không còn có cái cơ hội ngự trị trong chúng ta nữa. Và sự thực tập này nó tạo thành cái sự tỉnh giác hàng ngày. Về lâu về dài, ngay những người dễ nổi giận nhất cũng có thể đạt được sự giữ gìn tính bình thản yên vui của mình. Nếu không thì cho dù những người trầm tĩnh đến đâu đi nữa cũng có những cái sự giận dữ bực tức xảy ra. Kính thưa đại chúng, có người hỏi: nếu mà tâm thức và cuộc sống không tự do để đi rong đây rong đó thì như vậy con người có mất sự tự do hay không? Câu hỏi thì như vậy. Đại chúng thì nghĩ sao? Chúng ta có mất tự do không? Cái câu trả lời chắc chắn là không. Không phải như vậy. Và cái cuộc sống không tự do để đi rong đây đó không phải con người đã mất sự tự do, mà chính là một khuôn mẫu để chúng ta tự do nhiều hơn. Bởi vì càng đặt mình trong khuôn khổ bao nhiêu thì chúng ta càng tự do bấy nhiêu. Lý do rất là đơn giản. Bây giờ quý vị cứ nói là cái xứ này là xứ tự do đó. Bây giờ quý vị cứ uống rượu đi, cứ lái xe đi, cứ muốn chạy lung tung ngoài đường đi, rồi thì quý vị làm sao? Vô tù chắc chắn rồi. Nhưng mà vô tù rồi ấy, thì có tự do nữa không? Không tự do. Bây giờ mình tự đặt mình trong khuôn khổ, không uống rượu, lái xe theo luật tắc đã quy định, mình đi đâu là chẳng được. Như vậy chúng ta càng đặt mình trong khuôn khổ bao nhiêu thì chúng ta lại càng tự do bấy nhiêu. Do vậy nếu mà tâm thức của chúng ta giữ gìn cho bình thản, đừng để sống trong cái cảnh tuyết sanh mộng tướng, thì chúng ta càng tự do nhiều hơn. Nếu tâm thức của chúng ta quân bình một cách đúng đắn thì chúng ta tự do, chứ không phải có cuộc sống tự do mới là tự do. Đối với Phật giáo, tâm thức của một người được biểu lộ từ một sự sáng ngời và thanh tịnh. Điều đó Đức Phật vẫn cứ đề cao. Một ngôn ngữ khác Đức Phật nói là tất cả mọi người đều có Phật tánh. Thì như vậy, cái Phật tánh đó chính là cái sự thanh tịnh sáng ngời trong mỗi người. Nhưng mà những khuyết điểm trong cuộc đời nó làm ô uế, cho nên chúng ta không biểu lộ được. Những khuyết điểm làm ô uế đó nó không phải từ nội tại bản chất của nó, mà là điều kiện ở bên ngoài. Nó can thiệp vào đời sống của chúng ta một cách không tưởng tượng nổi. Mà chính vì vậy có nhiều người cũng đã nói không biết tại sao nó lại như vậy. Bởi vì chính cái đời sống ngoại tại mà nếu chúng ta không biết kiềm chế cái tư lương của mình thì những cái điều kiện ngoại tại nó chi phối của chúng ta. Rồi một hồi nó dẫn chúng ta đi đâu chúng ta cũng không biết nữa. Và như vậy có thể nó làm cho chúng ta tách rời khỏi cái tâm thức trong sáng của mình. Nhưng mà bản tánh tối hậu nội tại ở tâm thức của chúng ta chính là không. Ý thức được cái đó thì chúng ta mới luôn luôn giữ tròn cái tâm niệm thanh tịnh của mình. Kính thưa đại chúng, chúng ta chỉ có những sự giận dữ trong một vài trường hợp, nhưng mà chúng ta cũng biết rằng những sự giận dữ này nó không có hiện hữu. Sự thù ghét và tâm thức là hai trạng thái khác biệt. Dù cho ở trong một nền tảng, cái này và cái kia đều là cái bản tánh sáng tỏ và thông hiểu, bởi vì nó đều thuộc về cái nguồn cội của tâm, của chính mình, nó không ai xa lạ cả. Thực ra sự thù ghét căn cứ trên những sự không hài lòng những sự quá khích, những cái phóng đại, cho nên nó làm bóp méo sự thật. Do vậy mà chúng ta đã phủ lên một đối tượng, do vậy mà chúng ta đã phủ lên đối tượng một lớp thành kiến hay là sân hận, và làm cho chúng ta thấy đối tượng đó đáng ghét, làm cho đối tượng đó trở nên càng tệ hơn. Và cái sự chia cách giữa chúng ta và đối tượng càng lúc càng sâu hay càng xa hơn. Rồi từ đó chúng ta hình thành một cơn giận đối với tất cả những thứ gì mà dựng lên do cái lòng sân hận của chúng ta. Như vậy, đó là một sự hết sức là nguy hiểm. Vậy thì chúng ta không có lý do gì để mà chúng ta nâng được cái sự thù ghét đó. Không có lý do gì để chúng ta ôm ấp những cái điều không hài lòng trong tâm của chúng ta. Mà trái lại rất đối hợp lý là chúng ta phải làm sao để cho cái sự yêu thương của mình nó có mặt, nó phát triển, để mà chúng ta sống hài hòa với những người thân của mình. Nhưng mà nếu chúng ta kiên trì, phải kiên trì, thì đương nhiên chúng ta có thể làm được. Khi một người có ác ý cố tình phá hoại mối thiện cảm của chúng ta, đừng vì vậy mà buồn, phải tích cực, kiên trì hơn nữa. Nhưng mà nếu chúng ta kiên trì một cách cư xử đúng đắn, nghiêm ngặt, thì đương nhiên với thời gian thì những cái phản ứng tai hại và vô căn cứ đó nó sẽ không có cơ hội để nó phát sinh. Và những thái độ đúng đắn đặt trên một nền tảng chân thực sẽ đến với chúng ta một cách tự nhiên. Hiểu được điều này và nắm vững cái nguyên lý này, chúng ta sẽ sống yên ổn lắm. Như vậy, sự tỉnh giác hàng ngày từ nó là sự sáng sủa và hiểu biết với cái sự luyện tập hàng ngày, cho nên mọi phẩm tính quy định về sự quân bình của nó cũng sẽ từ đó mà nó bừng nở nơi tâm thức của mỗi người. Ai cũng biết khả năng tỉnh giác của mình, và có một cái khả năng chất chứa trong một tiến trình có phương pháp. Chính vì vậy mà chúng ta học đạo, chính vì vậy mà chúng ta phải thực tập để chi? Để cho cái tiến trình thực tập của chúng ta không bị gián đoạn. Nhưng mà chúng ta chỉ dùng những mức độ sơ khai nhất của tâm thức, bởi vì khi mà chúng ta hiểu được tới mức nào thì chúng ta thực hiện tới mức đó. Và khi chúng ta biết tìm kiếm chiều kích vi tế nhất của nó, chúng ta sẽ khai thác được rất nhiều điều lợi ích. Chính vì vậy mà người ta nói rằng là tâm của con người nó giống như một đại dương sâu. Khám phá tới đâu thì chúng ta biết tới đó. Chúng ta biết như vậy thì chúng ta phải bằng mọi cách luyện tập hàng ngày để cho cuộc sống của chúng ta có quân bình, và chúng ta tìm kiếm cái chiều kích vi tế của nó, thì đương nhiên chúng ta có thể khai thác được. Cho dù là đại dương sâu thẳm đến đâu đi nữa cũng có thể khám phá được. Kính thưa đại chúng, những yếu tố quân bình có một tiềm năng phát triển thì là vô tận. Nhưng mà đối với chúng ta trong cuộc sống hiện tại, chúng ta cần cái gì? Thực sự đời sống của người tu học chúng ta chỉ cần thấy sự an lạc là đủ rồi. Chỉ thấy cái sự hạnh phúc là đủ rồi. Càng đặt mình vào phía những thái độ tốt lành thì chúng ta sẽ nhận ra chúng là những đối tượng chống lại sự độc hại của phiền não. Thì những nguy hiểm càng ít có thể làm hại chúng ta. Và nếu chúng ta kiên trì, chúng sẽ hoàn toàn không có tác hại đến chúng ta. Cho nên chư Tôn Đức cứ thường nói, sự tỉnh thức của chúng ta là quang minh và hiểu biết. Với nó, tất cả chúng ta đều có thể có một cái quyết định cho sự đạt được Phật tánh. Thực sự, tư tưởng Phật giáo trước sau gì cũng đều đặt trên cái nền tảng yếu tố này. Và đây là cái khả năng toàn giác tiềm ẩn trong tâm thức. Khả năng đó nó được tỏ rõ bởi vì cái bản tánh quang minh và cái sự hiểu biết của mình. Thành ra vì vậy, để mà có thể biểu lộ một cái gì đó cho những người chung quanh, cho những người thân của mình, điều chúng ta có thể làm phải có một cái sự hiểu biết, phải có một cái sự quang minh trong tâm thức. Cứ mỗi sự tỉnh giác hàng ngày này, nó cho phép chúng ta sống cuộc sống hài hòa, và cứ thế mà chúng ta phát triển đến vô tận. Mà khi chúng ta đã phát triển được vô tận với cái nguồn tâm thức thanh tịnh sáng ngời đó, thì chúng ta đến với ai, chúng ta cũng thấy người đó là người thân của mình. Kính thưa đại chúng, nói một cách ngắn gọn, chúng ta không nên chán nản vì những phong ba bão tố trong cuộc đời, bởi vì nó sẽ đến như là hơi nước, làm mờ sự trong sáng tự nhiên của tấm gương tâm và tấm màn tạo bằng những tư tưởng đó, nó ngăn cản chúng ta nhận ra nó. Để bắt đầu, chúng ta thứ nhất là không nên để tâm trí theo cái trí nhớ trong những hồi ức của nó. Cái thứ hai là đừng phóng mình theo những chuyện tương lai, mà hãy để tâm thức trôi chảy trong một sắc độ riêng biệt của nó. Và đặc biệt là không khoác lên nó một cái áo ý niệm nào cả. Hãy quan sát nó trong một cái trạng thái yên nghỉ và trong sạch với cái tư tưởng, với mọi tư tưởng. Nếu chúng ta còn chưa quen với sự thực hành này, thì rất có thể lúc ban đầu có những khó khăn đôi chút, nhưng mà một lúc tâm thức đó nó sẽ được thanh tịnh. Mà quả thật như vậy. Bây giờ như quý vị thấy, những con người chứng rất là khó trị. Nó thích sống rong ruổi ngoài đồng nội, nó thích chạy đi đâu thì tùy ý, nó không chịu bị gò bó dưới một hình thức nào cả. Nhưng mà nếu gặp một thằng này giỏi, sẽ đưa nó sống trong khuôn khổ, rất có thể nó khó chịu trong lúc đầu, nhưng mà rồi từ từ nó cũng sẽ quen đi. Thì tâm con người chúng ta cũng vậy. Nghĩa là nó thích sống theo cái ý riêng tư. Nhưng mà nếu chúng ta tự đặt mình trong khuôn khổ, rồi thì những khó khăn đó nó cũng có thể vượt qua. Một lúc nào đó tâm thức sẽ được thanh tịnh. Làm được như thế thì cái sự tỉnh giác hàng ngày, tức là chúng ta có thể quan sát dòng tư tưởng không hình thể này mà không tưởng tượng gì cả, có thể sống tỉnh giác hàng ngày mà không cần phải chú tâm nhiều. Kính thưa đại chúng, theo chư Tôn Đức với cái kinh nghiệm cho chúng ta thấy rằng sự thực tập này thường có thể thực tập vào lúc ban sáng, khi mà tâm thức tỉnh thức và trong sáng. Lúc này là lúc tốt nhất, là tại vì những cái giác quan của mình chưa hoàn toàn hoạt động, chưa tiếp xúc nhiều, mà ít ra đó chưa có một cái sự gây hấn với người thân của mình, Bởi vì mới mở mắt ra, mình đâu đã gặp ai đâu, mình chưa gặp gì hết, cho nên chưa thấy những cái chuyện bực mình. Vì vậy mà tâm thức của chúng ta còn yên tĩnh lắm. Chúng ta thực tập trong lúc này là cái hay nhất. Hơn thế nữa, nếu mà chúng ta ăn ít vào tối hôm trước và không ngủ quá nhiều, tâm thức của chúng ta sẽ trở nên nhẹ nhàng và sắc bén hơn vào cái lúc mà chúng ta thức giấc. Mà quả thật như vậy, thử một lần quý vị sẽ biết. Trong tối hôm đó mà quý vị ăn nhiều, ngủ nhiều, khi mà thức dậy quý vị thấy thân thể nó nặng nề ghê lắm. Có nhiều khi mình đi mình còn không muốn giơ cái chân mình lên, có nhiều khi mình không muốn giơ cái tay mình lên, bởi vì nó mệt mỏi, nó nặng nề quá. Do vậy mà nếu buổi tối ăn ít, ngủ vừa đủ, thì dần dần nó sẽ có được sự an định vững vàng, và cái sự chú ý và trí nhớ sáng tỏ nó trở nên chính xác hơn. Đó là cách luyện tập mà Chư Tôn Đức cho chúng ta có một cái kinh nghiệm. Sự thực hành tỉnh giác này có thể làm cho trí giác của chúng ta thêm sắc bén, mà càng thực tập, tuệ giác cũng từ đó nó phát sinh sắc bén hơn. Do vậy mà hãy tỉnh giác trong cái sự thực hành đó suốt cả ngày. Mà nếu chúng ta làm như vậy thì trong một thời gian không lâu, chúng ta sẽ nhận thấy được tư tưởng thanh thản, êm ả, nhẹ nhàng, mà không phải cần đi tìm kiếm ở một cái nơi chân trời góc biển nào hết. Thành ra như vậy, chúng ta có chạy đông, chạy tây, chạy nam, chạy bắc để tìm một cái gì mà chúng ta nghĩ nó sẽ có lợi cho cuộc sống, nó sẽ giúp ích cho đời sống tâm linh của mình. Thực ra khi mà chúng ta chưa hiểu, nghĩ rằng đó là điều cần thiết. Nhưng mà khi đã biết rồi thì chúng ta thấy nó không cần. Chúng ta chỉ cần sống tỉnh giác, giữ tâm của mình, đừng cho cái tâm chứng của mình nó rong ruổi, nó lộn xộn, thì không lâu chúng ta sẽ cảm thấy êm ả nhẹ nhàng ngay. Đương nhiên trong những lúc đầu khi mà chúng ta thực tập như vậy, chúng ta sẽ không biết là chúng ta phải làm cái gì. Và đó cũng là lý do mà tại sao quý Phật tử phải tới chùa nghe pháp để học đạo. Phải biết một cái gì đó căn bản, rồi chúng ta cứ theo đó mà hành. Đừng tưởng mình chạy nhiều chỗ là tốt, đừng tưởng mình nghe nhiều là tốt. Đó là một cái bệnh mà có nhiều người cứ nói rằng là tại sao không thỉnh thầy này, không mời thầy kia để mà nói pháp, để thay đổi không khí. Thực ra đó là cái quan niệm không sai. Nếu mà đối với những ai mà có cái tâm tưởng là phải có cái thay đổi vậy tu học nó mới tiến bộ, thực ra không chính xác lắm đâu. Cái sự thực tập của mình nó không căn cứ vào cái nghe nhiều và nhiều thầy, mà có thể nghe và thực hành nó sẽ có lợi. Với khả năng trí nhớ của chúng ta, khi mà chúng ta nghe và mở rộng hơn và kích thích khả năng phát sinh từ một sự chú tâm rất là tinh tế, thì về lâu về dài, tâm thức của chúng ta sẽ có một cái sự sắc bén và sống động, khiến cho nó tỏ ra có hiệu quả trong nhiều lĩnh vực nào đó, chứ không phải nhất thiết là mình phải nghe nhiều người nói. Bởi vì pháp Đức Phật trước sau gì vẫn là một, nhưng mà người nói thì diễn dịch nhiều kiểu khác nhau. Nếu mà tâm tư của chúng ta không vững, đến với một người này mình nghe diễn dịch kiểu này đến với người khác, mình nghe những gì kiểu khác, rồi một hồi mình đâm ra mình nghi ngờ, không biết ai là cái người diễn dịch đúng. Mà càng nghi ngờ một lúc nào đó mình thấy chắc cái kiểu này chắc chết quá, mình theo làm sao cho nổi. Như vậy rồi cuối cùng mình phân tâm mà không có tập trung được. Kính thưa đại chúng, nếu chúng ta chỉ thực hành mỗi ngày bằng những phương pháp giữ cho tâm hồn của mình bình thản, quân bình, thì tâm thức của chúng ta sẽ mất đi cái thói quen phân tâm. Thói quen phân tâm của mình, quý vị rất có thể không biết nó tới từ đâu. Nhưng mà đột nhiên nó thấy mình tâm của mình bồn chồn, đột nhiên thấy tâm của mình nó dễ quên quá, đó là cái trạng thái phân tán. Như vậy thực hành mỗi ngày, tâm thức của chúng ta sẽ mất đi sự phân tán và nó trầm mình trong một cái sự quan sát chỉ một đối tượng, thì tâm của chúng ta sẽ phong phú đáng kể cũng từ đó. Trí tuệ phát sinh và cái trí tưởng tượng làm cho chúng ta sống trong mộng tưởng điên đảo, mong ước những cái điều thích, chối bỏ những điều không thích, và tất cả những thứ cuối cùng cũng theo đó mà tan biến, để rồi con người thật của chúng ta hiện hữu và nó làm cho chúng ta êm dịu trở lại. Một khoảng lặng nhỏ trong một cái vô niệm, đó gọi là một chút an nghỉ. Mà thực ra trong con người của chúng ta cũng cần phải có những cái sự an nghỉ như vậy. Cho dù là chỉ một giây, một phút, nhưng mà cái an nghỉ đó nó rất là tích cực, làm cho con người của chúng ta phục hồi lại con người thật của mình. Một cách tổng quát, mục đích của các tôn giáo đều có một cái động cơ tương tự và được phấn khích bởi cái tình thương và bi mẫn. Nếu quan điểm triết lý của mỗi tôn giáo gồm có những cái sự khác biệt rộng lớn, nhưng mà ít ra các tôn giáo trên thế giới hiện đại cũng có một mục tiêu chung, đó là làm cho con người tiến bộ. Đương nhiên chúng ta học đạo cũng chỉ mình mong cho mình có một cái sự tiến bộ. Tiến bộ trên phương diện nào còn tùy thuộc vào cái quan điểm và cái hướng đi của mình. Nhưng mà điều chắc chắn ai cũng mong mỏi đời sống cho nó an lạc thanh thản. Nếu có phải có hạnh phúc tốt, nếu có phải có thêm tiền bạc nhiều cũng được, nhưng mà hiện tại cần là sức khỏe, cần là an lạc thanh thoát là đủ rồi. Chính vì vậy mà chúng ta phải học đạo, bởi vì chúng ta biết rằng trong cuộc sống có thể có rất đầy đủ, nhưng mà nếu đầy đủ về phương diện vật chất mà chúng ta thiếu về phương diện tinh thần, chúng ta vẫn cứ thấy thiếu. Hiện nay con người đã là một bước nhảy vọt khá cao trong cái sự truyền thông, và vì thế hành tinh của chúng ta càng ngày càng nhỏ hơn. Nhưng mà đó chính là một cái dịp quý giá để mà chúng ta ngồi lại gần nhau hơn, khám phá lẫn nhau trong những sự khác biệt về văn hóa, về tư tưởng, về suy tư, và chúng ta cũng có thể trao đổi những quan điểm của chúng ta. Chúng ta có rất nhiều điều để mà học hỏi lẫn nhau. Thành ra vì vậy khi mà trao đổi những hiểu biết có thể giúp chúng ta phát triển một sự kính trọng lẫn nhau trong đường hướng mong muốn thì đương nhiên ai cũng mong muốn mình làm một cái gì đó cho tốt đẹp bản thân và cho gia đình, và xa hơn nữa là cho nhân loại. Chính trong tinh thần này mà bây giờ chúng tôi xin được đề cập đến một vài nét đặc thù của Phật giáo để giới thiệu đến đại chúng. Và trong chiều hướng này, muốn thực hiện sự tịnh giác hàng ngày và giải thoát khỏi vòng sanh tử, thì trước hết là chúng ta phải nảy sinh một cái lòng mong muốn thoát khỏi nó. Đó là bước đầu tiên. Mà thật vậy, nếu mà quý vị thấy rằng trong cuộc đời của mình nó nhiều đau khổ quá, mà mình nói là tôi thích đau khổ, thì quý vị nghĩ là mình có muốn hết đau khổ không? Nếu mà mình đau khổ một cái gì đó, thí dụ nó là tình phù hay là bị phụ tình, mình biết á, là nó đau khổ, nhưng mà nói tôi còn thương quá, tôi còn nhớ quá, thì mình đau khổ là chắc chắn rồi. Những cái cơn bệnh của chúng ta cũng vậy. Mình biết bệnh là đau, bệnh nó làm chúng ta khổ nhiều và nó tàn phá con người chúng ta ghê lắm. Nhưng mà nói tôi thích cái đó thì đương nhiên không khi nào mà chúng ta hết nữa. Thành ra vì vậy trước tiên là chúng ta phải mong muốn thoát ra khỏi nó, đó là đầu tiên. Bước thứ hai là chúng ta phải trang bị cái thấy chính xác của tánh không. Lý do làm sao mà chúng ta phải trang bị cái thấy chính xác về tánh không? Bởi vì tất cả mọi sự việc trên cuộc đời này nó là không, mà chúng ta cứ bám víu, chúng ta cứ cố giữ, rồi cuối cùng chúng ta sẽ thất vọng. Nếu có phải những gì trong tầm tay của chúng ta nên giữ, đừng để mất là được rồi. Nhưng mà nếu có phải mất thì chúng ta biết nó là như vậy rồi thì không đau khổ. Bây giờ chúng ta cứ cố giữ, cố bám víu, mà một khi cố giữ, cố bám víu không được thì đau khổ càng nhiều. Cho nên chúng ta thấy phải thấy chính xác cái tánh không của nó để mà chúng ta có thể tiếp xử vật, tiếp xử với những người chung quanh chúng ta. Và thứ ba là chúng ta hướng đến sự giải thoát tối thượng và sự thực hiện trạng thái toàn giác của Đại Thừa. Kính thưa đại chúng, như vậy đó là ba cái điều kiện tiên quyết để chúng ta có thể thực hiện sự tịnh giác hàng ngày. Hay nói một cách ngắn gọn là chúng ta phải nuôi dưỡng cái nguyện vọng vị tha thuần khiết để trở nên một người có giác ngộ, tức là một người có tâm Bồ Đề. Theo truyền thống của Phật giáo Đại Thừa, chúng ta làm điều đó bằng cách là tụng chú Bát Nhã. Chúng ta làm điều đó để mà thấy được cái tánh không của mình, rồi để điều phục tâm ý có ác ý và loại trừ những cái sự xen tạp lộn xộn. Cho nên trong chú Bát Nhã nói là chiếu kiến ngũ uẩn đều không. Khi mà thấy năm uẩn của mình không thì còn cái gì để có đâu. Vì vậy mà chúng ta loại trừ đi những cái tâm ý có ác ý. Bởi vì tâm ý có ác ý nó phát xuất từ năm uẩn. Mà năm uẩn đã không có thì cái ác ý, cái tệ hại đó nó nương tựa vào đâu. Cho nên chúng ta phải thực tập. Đó là nói với những ai mà muốn hành trì Chúa Bát Nhã. Còn đối với những ai mà thường niệm chuỗi, thông thường thì chúng ta đếm số lần chuỗi trì chú nhờ một hạt chuỗi, lần từ ngoài vào trong. Lần chuỗi mà lần từ ngoài vào trong là để biểu trưng cho cái sự hội nhập vào chúng ta những ân điển từ kinh, từ những cái sự gia hộ của chư Phật. Nhưng mà khi chúng ta muốn xua đuổi những cái sự chướng ngại thì chúng ta lần tràng hạt theo cái chiều ngược lại. Tức là khi mà chúng ta niệm như thế này, niệm cho chuỗi chạy vào trong á, là chúng ta nhận cái sự ân điển của chư Phật. Nhưng mà muốn xua đuổi những cái chướng ngại thì chúng ta lần ngược ra ngoài. Tiếp theo là sự cúng dường để chúng ta nhớ đến những cái công hạnh cao tột mà Đức Phật đã làm trong những đời trước của Ngài và trong đời hiện tại khi Ngài thành Phật. Là bởi vì trong bước tiến trên con đường giải thoát, Ngài đã hứng chịu mọi thử thách, mọi sự hy sinh thân thể, hy sinh người thân, hy sinh tài sản để mà hiến mình cho việc thực hành giáo pháp giải thoát, để mà chúng ta có được một cái nguồn giáo lý nhân bản như hiện tại. Vậy để tỏ lòng tôn kính Đức Phật, gương sáng của sự hiến thân quên mình, trong điều kiện khả năng, chúng ta có thể dâng cúng những gì mà chúng ta có và thực hiện giáo pháp giải thoát một cách tích cực để mà tri ân Ngài. Cho nên khi mà nói tu, xin được gợi ý và khuyến khích đến đại chúng, đừng nói rằng tu tu tà tà, đừng nói là tu cứ tu chứ, nhưng mà tu chơi thì tu chơi, khi nào á tu tu là tu tu, mà khi nào tu chơi là tu chơi. Đúng, khi nào tu thì tu, mà khi nào chơi thì chơi. Chúng ta có thể nói như vậy được, nhưng mà nhớ đừng để phương tiện nó làm mất đi cái mục đích cuối của mình. Bởi vì tâm niệm của phàm phu, nói một ngã nhưng mà làm một ngã. Cho nên nhiều khi mình nói tu chơi thì tu chơi, tu tu thì tu tu chứ. Nhưng mà nói như vậy chơi nhiều hơn tu. Chỉ như vậy cuối cùng chúng ta mất đi cái cứu cánh của mình. Thành ra vì vậy phải lưu ý, lưu ý biết rằng đây là cái con đường đi tốt đẹp, là hướng đi có khả năng hướng chúng ta về hướng an lạc, thì đừng bao giờ nói rằng tu ti tà tà, chừng nào tu tới thì chúng ta thì tu tới. Kính thưa đại chúng, chúng ta đến thế giới này là một thế giới được tạo thành từ cộng nghiệp của chúng ta. Nhưng mà trong suốt sự thực hành này, chúng ta cũng phải ghi nhận là nó có đầy dễ những chông gai, những chướng ngại, mà nó cũng có đầy dễ những cái sự kỳ diệu được trang hoàng bằng tất cả các cái phẩm tính thanh thoát của mỗi con người. Để rồi cái người dạy đạo và những người nghe đạo giữ trong tâm thức những ý tưởng phải có cái nơi nương tựa, đó là sự quy y và cái nguyện vọng vị tha cứu độ người khác. Mà qua đó có một bài kệ được diễn tả như thế này: vào trong khoảnh khắc này cho đến khi giác ngộ, con xin quy y Phật, con xin quy y Pháp, và con xin quy y Tăng. Nhờ năng lực thiện căn nay sanh từ nghe Pháp, mong rằng con có thể thành tựu trong Phật thân, để cứu độ chúng sanh muôn loài, để có thể cứu độ chúng sanh muôn loài, để có thể cứu độ chúng sanh muôn loài. Kính thưa đại chúng, trong sự tỉnh giác hàng ngày, tất cả mọi thực hành và những cái tư duy của chúng ta phải đi đôi với cái việc đọc tụng, và cũng chính vì cần phải thâm nhập ý nghĩa, những kết quả tốt đẹp của một hành động tốt, cũng như những hậu quả xấu của một hành động xấu, tất cả đều tùy thuộc vào mỗi người chúng ta. Thế nên những câu kệ này là một cái sự mời gọi và cũng là những điều khích lệ làm kiên cố ý nguyện thuần túy không vướng mắc của chúng ta. Khi mà chúng ta trở về nương tựa với Phật, nương tựa với Pháp, nương tựa với Tăng, đương nhiên ở nơi đó chúng ta có cái năng lực thiện căn nảy sinh ra từ sự tu tập, nảy sinh ra từ sự nghe Pháp. Và như vậy chúng ta tự mình làm cái chiếc phao tự cứu độ lấy mình, mà chúng ta còn có thể cứu độ đến người khác nữa. Chúng ta đã đến thế giới này với thân thể mà chúng ta phải nuôi dưỡng, ăn mặc, bảo vệ tốt. Nhưng mà cũng xin lưu ý với đại chúng, sự an toàn vật chất không phải là câu trả lời cho tất cả. Thành ra vì vậy, cũng đừng nên đắm chìm trong cái danh vọng vật chất nhiều. Chúng ta phải ý thức được rằng, ngoài cái việc những phương tiện cần thiết để chúng ta sống, là một con người biết tu đạo giải thoát, cần phải có một cái nguyện vọng khác, những nguyện vọng cao xa hơn. Nếu những điều kiện đời sống của chúng ta được ưu đãi, nhưng mà khi tâm thức của chúng ta lo âu suy nhược, đương nhiên chúng ta không thể nào hưởng thụ. Thế thì việc thúc đẩy bởi nhu cầu, chúng ta cảm thấy điều kiện khẩn thiết phải tìm kiếm một cái gì đó trong chúng ta đang thiếu để được hạnh phúc. Và khi lấp đầy khuyết điểm này, chúng ta cũng sẽ tìm thấy một sức mạnh có thể vượt qua những đau khổ về vật chất. Chính vì vậy mà chúng ta thấy có rất nhiều người khi đã hiểu được nguyên lý này, mặc dầu thiếu thốn mọi phương tiện về vật chất, mặc dầu sống nghèo nhưng mà khỏe, nhưng mà có thể trường thọ. Bởi thế chúng ta hãy chú ý vào hoàn cảnh vật chất, hãy chăm sóc một cuộc sống bên ngoài, nhưng mà những đòi hỏi sự tỉnh giác hàng ngày bên trong của chúng ta cũng cần phải được nỗ lực một cách tích cực, tại vì những nỗ lực này rất cần thiết cho đời sống của chúng ta. Bởi vì nếu thiếu phương diện nội tại tinh thần ở bên trong, thì cho dù điều kiện vật chất ở bên ngoài có dư thừa, chúng ta vẫn thấy không thoải mái. Bởi lý do là đêm chúng ta không ngủ được, ăn chúng ta không thấy ngon, mặc chúng ta thấy giống như mình đeo hàng trăm hàng ngàn cái gông cùm. Quý vị thấy thoải mái không? Không thoải mái đâu. Cho dù là mình đeo rất nhiều kim cương, rất nhiều hột xoàn, nhưng mà những cái thứ đó nó không làm cho chúng ta thoải mái dễ chịu. Thành ra vì vậy, những đòi hỏi sự tỉnh giác hàng ngày bên trong của chúng ta cũng cần phải nỗ lực tích cực, tại vì nó rất cần trong đời sống của chúng ta. có thể nói rằng nền văn minh của Tây Phương đã có một tiến bộ đáng kể trên bình diện vật chất và cũng tỏ ra dồi dào phong phú trên phương diện kỹ thuật trong thế giới hiện đại. Do vậy, khi mà con người chỉnh mãn trau dồi sự tỉnh thức hàng ngày, chúng ta sẽ trở thành nô lệ cho vật chất ngay. Mà càng nô lệ cho vật chất, càng lúc chúng ta thấy càng khổ nhiều. Vì vậy, chúng ta cần phải biết những phương tiện để mà hướng đến một hạnh phúc ở bên trong và khởi đầu cho một công cuộc tìm kiếm trong lãnh vực an bình cho tâm thức. Kính thưa đại chúng, trong lịch sử nhân loại, nhiều vị thầy danh tiếng đã xuất hiện. Kinh nghiệm của các vị thầy này có uy tín và có thể lôi cuốn vào con đường của các ngài với những người tìm kiếm một mức độ đời sống bên trong phong phú hơn, soi sáng cho họ những lời khuyên bảo, dẫn dắt chúng sanh bằng những lời dạy dỗ hướng thượng tốt đẹp. Trong những bậc thầy nổi tiếng này đã góp vào kiến thức của nhân loại, khuôn mặt những vị thầy nổi tiếng tối cao đó chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà tất cả mọi người con Phật chúng ta ai cũng biết. Người ta phân biệt trong giáo lý của ngài nhiều mức độ thực hành và được xác định theo những khả năng của những người đệ tử. Ai thực tập kiểu nào đều có kết quả kiểu đó. Thành ra vì vậy có nhiều người đến với Phật giáo ở khía cạnh này thì thấy Phật giáo khía cạnh này, đến với Phật giáo kiểu kia thì thấy Phật giáo kiểu kia. Nếu mà những người đến với Phật giáo bằng hình thức nghi lễ cúng kiến thì cho đó Phật giáo chỉ có nghi thức cúng kiến mà không có cái gì để mà giúp ích cho chúng sanh nhân loại cả. Họ có quyền thấy như vậy, nhưng mà Phật giáo không phải như vậy. Hay là có những người khoa học gia đến với Phật giáo trên phương diện nghiên cứu kỹ thuật cao thì họ sẽ thấy Phật giáo là một kho tàng kỹ thuật tối cao. Nói chung á, Phật giáo muôn mặt rất thích hợp với mọi người. Ai đến đường hướng nào thì Phật giáo cũng thỏa mãn cho cái thấy, cái nhìn và phương diện tri thức của những người đến với Phật giáo bất cứ thời điểm nào. Cho nên nói Phật giáo nhiều mức độ là vậy và được xác định theo khả năng của mỗi người. Đức Phật đã vạch ra một hệ thống kinh điển và một hệ thống châm ngôn tạo thành văn bản toàn bộ của phương pháp. Thành ra ai mà thực tập phương pháp nào cũng đều có lợi cho bản thân đối với những người thực tập. Hơn nữa, những cách tiếp cận cho dù là khác biệt nhưng mà tất cả đều xuất xứ từ một con người của Đức Phật. Cho nên mặc dầu sự tiếp cận có khác biệt thực nhưng mà vẫn dẫn đến chung một mục đích là an vui và giải thoát. Lời giáo huấn của Đức Phật nó đòi hỏi chúng ta phải được nghe, không phải với ý định rút ra từ một vài lợi lạc cho cá nhân mà còn bởi vì nó đem lại sức khỏe và hạnh phúc cho bản thân mình, cho tất cả. Bởi vì thực ra tất cả mọi người đều mong được hạnh phúc và không khổ đau. Cho nên ai thực tập cũng đều được thỏa mãn là có hạnh phúc và không khổ đau. Những lời dạy của ngài thì vô số, nhưng mà tất cả đều đặt trên một nền tảng duy nhất, đó là duyên sinh. và sự tỉnh giác hàng ngày, và chúng ta cũng được hướng dẫn để mà dập tắt mọi khổ đau trong chúng ta. Không có gì nơi Ngài mà không hướng về an lạc, giải thoát cho chúng sanh nhân loại. Cho nên đến với Ngài bằng phương tiện nào, bằng hình thức nào, bằng một con người như thế nào đi nữa, ngay giống như trăm sông trăm suối đổ về biển cũng một vị mặn như nhau. Nghĩa là chúng ta đến với Đức Phật bằng hình thức nào, bằng con người như thế nào, bằng hoàn cảnh nào đi nữa, chúng ta vẫn tìm thấy được hạnh phúc không khổ đau. Tất cả những lời dạy của Đức Phật nhằm làm cho chúng ta đạt đến giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Ngài đã không dạy cái gì không hướng đến an lạc. Bởi vì ý chí muốn thoát khỏi sanh tử luân hồi là viên đá, là nền móng của con đường được lót bằng những phương tiện toàn hảo, từng bước dần đến giải thoát, và nó tạo thành một nội dung chính yếu cho đời sống con người trong mọi khía cạnh. Sự giải thoát đó chỉ có thể thực hiện sau khi chúng ta loại trừ những phiền não. Cho nên khi mà thực tập đạo, nếu mà càng lúc càng thấy tâm hồn của mình nặng trĩu, càng lúc càng thấy có một cái gì đó vướng vấc, không thảnh thơi, không an lạc, thì phải biết rằng chúng ta đang đi sai. Phải nhìn lại, bởi vì trước sau gì Đức Phật Ngài cũng hướng dẫn chúng ta để chúng ta bước dần đến giải thoát, để mà chúng ta có một đời sống hoàn thiện. Do vậy chúng ta phải nhìn lại, nếu thấy những cái bị vướng vấc đó là do cái gì? Do vô minh, do phiền não, do sân hận, do si mê, thì chúng ta phải loại trừ những phiền não, sân hận, si mê, vô minh đó ngay. Đừng để nó tồn đọng trong tâm thức của chúng ta, dù chỉ là một giây một phút. Để có được kết quả này, chúng ta phải đánh thức cái thấy tương xứng trong dòng sống của chúng ta vậy. Đánh thức cái sống tương xứng trong dòng sống của chúng ta vậy, sớm bao nhiêu, tốt bấy nhiêu. Cái thấy đúng đắn cho phép chứng ngộ tánh không và cái không tự tánh của tất cả mọi hiện tượng, chúng ta phải nắm vững. Nếu chúng ta cứ quen với cái thấy này về thế giới, không có cái thấy đúng thực về tánh không, thì chúng ta không có cơ may nào để mà chúng ta thoát khỏi sanh tử luân hồi. Cho dù chúng ta rất tiến bộ về những mặt khác, nhưng mà chúng ta cũng không có cách nào khác hơn nữa. Sự lìa thoát những tham dục của cuộc đời bình thường, nó có liên hệ với ý chí thoát khỏi vòng sanh tử. Thành ra vì vậy mà nhiều chư tôn đức gợi ý rằng, con người khi nảy sinh ý định vì tha đạt đến giác ngộ, những đặc ân này của chính chúng ta có thể lấy lại một cách trọn vẹn và được sử dụng tốt đẹp. Nó là của ta, của chính mình, nhưng mà mình quên đi, mình bỏ ngoài đường, mình thấy không có giá trị, cho nên rồi mình cứ chạy đi kiếm một cái gì đó, mà rồi rốt cuộc mình bỏ đi những cái mà chúng ta có. Những cái mà chúng ta có đó chính là bản tánh sáng suốt thanh tịnh. Ý thích cùng đi trên con đường giải thoát của Đức Phật, nó nói lên tính cách một con người nhiệt thành và dấn thân vào cuộc sống giải thoát, để thể nghiệm cái thấy đúng đắn về tánh không, để thấy đúng đắn về cái thanh tịnh an vui của chính mình. Khi mà sử dụng con đường hoàn hảo dẫn đến giải thoát, chúng ta sẽ hoàn toàn thành công trọn vẹn cái mục đích mà chúng ta hướng tới. Do vậy, nếu cái sự quyết tâm của chúng ta không toàn triệt, thì lòng ham muốn cứ lặp đi lặp lại những cái kinh nghiệm lạc thú ở trong đại dương sanh tử, nó cũng sẽ không có cái cơ hội chấm dứt. Cho nên sự quyết tâm sâu xa lìa bỏ sanh tử khi mà chúng ta bắt đầu bước trên con đường giải thoát là cần thiết. Cho nên ở trong danh hiệu mà người đệ tử Phật thường ca tụng Đức Phật, Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thể, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Phật Thế Tôn. Kính thưa đại chúng, một trong 10 danh hiệu này có một danh hiệu hết sức là hay. Điều Ngự Trượng Phu có nghĩa là một đi mà không bao giờ quay trở lại. Khi mà chúng ta dấn thân trên cái con đường tu học đạo giải thoát, phải đi cho đến cùng, đừng vì một lý do nào đó đi rồi ngoảnh vảnh lại. Tức là bước tới 5 bước, mình bước lui 6 bước, rồi cuối cùng mình không có gì cả. Không những chỉ dậm chân tại chỗ mà còn thụt lùi. Như quý vị thấy, những người mà khiêu vũ, họ nhảy cái điệu cha cha bùm bùm cha cha bùm bùm cha, bước tới bước lui bước lui bước tới, bước tới cả ngày vậy mà không đi tới đâu hết á, cứ dậm một chỗ thôi. Chúng ta mà tu cái kiểu này cũng không đi tới đâu, bởi vì bước tới 5 bước, bước lùi cũng 5 bước thì một chỗ thôi, cùng cha cha bùm bùm cha, lui lui tới, tới tới lui lui tới, cứ vậy mà nó có hòa như vậy. Bảo rằng mình tu bao nhiêu năm cũng không đạt được đạo, là bởi vì mình bước tới 5 bước mà bước lùi 5 bước giống nhau, không khác gì hết. Kính thưa đại chúng, như chúng ta biết, nếu một con người không bao giờ mệt mỏi cảnh khổ đau của vòng sanh tử thì không thể nào thể hiện lòng ham muốn thoát khỏi nó. Mà rõ ràng là như vậy. Nếu mà chúng ta không thấy mệt thì chúng ta cứ lao vào cuộc chơi hoài à. Nếu mà quý vị không sợ thua tiền ở casino thì cứ dẫn thân tới đó luôn thôi. Phải ý thức được rằng ở nơi casino là cái nơi mà chúng ta có cúng dường bao nhiêu đi nữa cũng không đủ. Sợ không bước chân tới đó thì nó sẽ yên. Vì thế trước khi một tư tưởng như thế nó chín muồi trong tâm thức, chúng ta cần phải hiểu những lời lạc của sự giải thoát và những ta hại của sự sanh tử. Cũng vậy, nếu mà chúng ta muốn vào cuộc chơi thì chúng ta phải ý thức được rằng cuộc chơi đó nó sẽ ta hại đến cỡ nào, nó sẽ dẫn con người chúng ta đi về đâu. Và chúng ta ý thức được rằng không tham gia vào cuộc chơi đó nó sẽ làm cho con người của chúng ta như thế nào. Ý thức được như vậy rồi đó thì chúng ta có cái sự lựa chọn. Bởi vì chúng ta biết là lựa chọn nào trên cuộc đời cũng đều là một sự lựa chọn không trọn vẹn. Nhưng mà cái nào cần và cái nào không cần. Cho nên khi nói đến những hoàn cảnh trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta phải hiểu nó như là một gánh nặng của những uẩn thuộc về tâm và thân. Và đồng thời cũng xác định rằng những uẩn này được tích tụ dưới cái sức ép của những hành động ô nhiễm bởi những nọc độc của phiền não, sân si, phiền muộn. Vòng sanh tử thì ai cũng biết rồi, nhưng mà nó không có định vị ở trong không gian, nó không ở đâu khác ngoài chính chúng ta. Cho nên cái sự lựa chọn, chúng ta thấy được cái sức ép do hành động ô nhiễm và những cái nọc độc của phiền não nó đến từ đâu, để rồi chúng ta biết mà loại nó. Về những thành phần uẩn hợp thành thân và tâm, bởi vì nó là những hậu quả của những hành động ô nhiễm và phiền não thoái hóa đã vướng mắc từ trước, có thể là từ nhiều đời nhiều kiếp về trước, mà cũng có thể trong những năm tháng ngày dài từ trước. Chúng ta không có một thẩm quyền gì đối với nó cả. Điều đó muốn nói rằng, mặc dù sự khao khát lạc thú và sự ghét bỏ đau khổ của chúng ta, nhưng mà đau khổ vẫn cứ theo gót chúng ta, và lạc thú vẫn cứ tìm cách vượt thoát khỏi tầm tay của chúng ta. Đó là do điều kiện thân và tâm chúng ta phải tuân thủ những phản ứng đã bị điều kiện hóa bởi những hành động và phiền não quấy rối của quá khứ. Không ai có thể tránh khỏi, nếu mà chính bản thân của người đó không ý thức được, không vạch ra cho mình một hướng đi, không dự định thoát khỏi những đau khổ, thì những đau khổ đó nó vẫn cứ còn hoài, còn mãi. Điều đó muốn nói rằng, mặc dù là sự khao khát, sự lạc thú và sự ghét bỏ đau khổ của chúng ta, và chúng ta bị điều kiện hóa, nhưng mà phải biết rằng người Phật tử chúng ta tu hành đạo giải thoát, đương nhiên chúng ta không bị ràng buộc bởi bất cứ một điều kiện nào cả. Cho nên mới gọi là giải thoát chứ. Còn mà tu học mà còn có một cái điều kiện nào đó thì mình không có giải thoát được. Thành ra vì vậy chúng ta phải biết rằng, nếu những điều kiện đó từ quá khứ, chúng ta cũng phải bỏ. Mà những điều kiện đó từ trong đời hiện tại này của những năm tháng về trước, chúng ta cũng phải bỏ. Ngay khi chúng ta mặc những chiếc áo ngũ uẩn ô nhiễm này vào, chúng ta biết nó sẽ bắt đầu khổ đau. Và không chỉ đó là chỗ dựa cho những sự đau khổ hiện tại, mà nó còn khởi dẫn tới đau khổ ở trong tương lai nữa. Kính thưa đại chúng, chúng ta biết rằng không có việc gì sanh ra mà không có nguyên nhân. Do vậy, thân và tâm của chúng ta đến từ nguyên nhân thể chất và những duyên cộng tác khác biệt. Cho nên dưới cái sự ảnh hưởng của những phiền não, tâm thức chúng ta đẩy chúng ta phạm vào những hành vi gieo rắc vào tâm thức những cái xu hướng kêu gọi những kiếp tương lai trong cái vòng luân chuyển đau khổ phiền muộn. Đó là tiến trình mà chúng ta bị nhiễm độc. Và cũng từ đó, những hợp thể thân và tâm của chúng ta thừa hưởng một cái tính chất đau khổ. Hiện giờ chúng ta sử dụng một tâm thức và một thân xác, và sẽ được như thế cho đến khi đạt đến Phật tánh. Cho nên trong lúc mà chưa đạt được những điều mình mong mỏi trong cuộc sống hiện đại là an lạc thảnh thơi, thì quý vị đừng buồn. Và bởi vì có thân thì phải khổ vì thân, cũng đừng có trách trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm nó mới bằng ba chữ tài. Hiểu được như vậy rồi đó, thì chúng ta biết rằng nếu mà chúng ta có phải thừa hưởng một tính chất đau khổ, thì bởi vì nó đã bị đau khổ rồi, Cho nên chúng ta không buồn phiền gì cả. Và trong khuôn khổ của vòng sanh tử, những điều kiện, những sự thành lập thân và tâm của chúng ta, nó bắt rễ trong tiến trình ô nhiễm, liên kết với sự thiếu kiểm soát tâm thức và những hành vi tiếp theo. Vậy thì những hợp thể cấu tạo thân tâm nó cũng có khả năng rời khỏi tiến trình nhân quả và ô nhiễm. Chúng ta biết như vậy rồi. Và do đó chỉ có một con đường duy nhất là chúng ta phải cắt đứt với tính chất của đau khổ. Và như thế thì cái dòng tương tục của nó tự duy trì trong hình thức thanh tịnh. Phải biết chấm dứt và đừng bao giờ để cho cái điều kiện và hoàn cảnh nó điều khiển mình. Thành ra cùng với Dung Minh nhấn mạnh chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Tâm mà chúng ta muốn thì cái gì cũng được cả. Kính thưa đại chúng, để cho thân và tâm không phải chịu đựng những sự ô nhiễm được nuôi dưỡng bởi những hành vi mà những phiền não thoái hóa, một mặt là chúng ta phải ngừng việc thu thập những hành động mới thuộc về loại này, và mặt khác phải ngừng nuôi dưỡng những phiền não đến từ những khuynh hướng đã tích tụ ở trong quá khứ. Tức là chúng ta phải làm hai nhiệm vụ cùng một lúc và đừng bao giờ hẹn. Hẹn ngày mai, nó sẽ dẫn tới ngày mai nữa. Và rồi những cái đau khổ, những cái nghiệp chướng nó càng chồng chất lên nhiều thì chúng ta lại khó có thể chấm dứt được. Điều kiện cần thiết là chúng ta phải rút ra khỏi những phiền não độc hại trong kho tàng trí tuệ nói với chúng ta như vậy. Những gốc rễ của sanh tử được tạo thành bởi 6 yếu tố vi tế của sự tạp nhiễm. Những cội nguồn của các tác nhân gây rối mặc dầu có rất nhiều, nhưng mà một cái anh chàng mà được biết nhiều nhất đó là vô minh. Vô minh là ý niệm sai lầm về một hiện hữu tự mình. Sức mạnh của ý tưởng sai lầm này tạo cái đà cho mọi phiền não khác. Khi mà người ta dấn thân vào một cuộc tìm kiếm, phân tích để xem vô minh có gắn liền, hàm ẩn trong bản tánh của tâm thức, thì người ta đi cùng đến một kết luận với nhau rằng bản tánh của tâm thức là ánh sáng trong suốt. Những nhơ nhiễm, những dơ nhiễm chỉ là ngoại lai. Mà thật vậy, tâm thức của chúng ta trước sau gì cũng vẫn là trong sáng thanh tịnh. Nhưng mà những ô nhiễm được khuấy động bởi yếu tố ở bên ngoài. Vì nếu không có những cái yếu tố ở bên ngoài thì cặn cáu đâu có nổi lên, chúng ta đâu có tức giận. Nếu mà quý vị không tin, cứ xúi một người nào đó, chửi một người nào đó coi, họ tức không? Nghe nói tới tên mình mà chửi ông cha, ông cố, ông nội là mình giận lên liền à. Nhất định là mình không tha. Ngoại, yếu tố ngoại nhân hết sức là quan trọng. Cho nên vô minh biểu lộ cho chúng ta những hiện tượng như thế, như chúng hiện hiểu. Nhưng mà trí tuệ do sự tỉnh giác hàng ngày cho chúng ta biết là nó không có hiện hữu riêng biệt và nó không có tự tánh. Mà đã không có một hiện tượng riêng biệt, đã không có tự tánh thì chúng ta có thể tiêu diệt nó. Điều này cho phép chúng ta kết luận rằng nếu mà chúng ta có hướng đi, trí tuệ từ sự tu tập để đạt đến sự chứng ngộ vô ngã có mặt, nó không chỉ có thể thức dậy mà nó còn trải dài vô hạn nếu mà chúng ta nuôi dưỡng nó. Đương nhiên là như vậy. Một khi nó bừng nở trước tiên nó kéo theo một sự tàn lụi dần dần ý niệm về sự hiện hữu của vô minh, về sự hiện hữu của vô minh trong nội tại, và dẫn đến một sự biến mất một cách thuần tịnh. Cho nên phải kiên trì, đừng bao giờ chán nản. Khi mình thấy có cái sự giải đãi, phải tinh tấn lên, để từ đó những khổ nhọc, những bất toàn bây giờ nó cũng tan biến, nó không hiện hành nữa trong lĩnh vực thực tại thuần khiết. Mà như vậy người ta gọi trạng thái này là cái sự giải thoát, là bởi vì những méo mó tạm thời, những cái ác ý, những cái bôi nhọ, những cái vu khống mà lì đó, nó tạm thời nó giải tan dưới ảnh hưởng của cái đối nghịch của nó, đó là tuệ giác vô biên. Kính thưa đại chúng, để chứng minh rằng giải thoát có thể thực hiện được, người ta căn cứ trên sự khám nghiệm rằng là tâm thức có một bản chất trong sáng và thấu hiểu thuần khiết luôn luôn tồn tại trong lòng mọi người. Nói cách khác là chúng ta có thể đạt đến giải thoát khi mà chúng ta thấu hiểu thật sự về tâm thức của mình. Bởi vì không ai có thể hiểu mình bằng mình. Phật cũng không hiểu nổi, thầy tổ cũng không hiểu nổi mình, cha mẹ cũng không hiểu nổi mình. Không có ai hiểu mình bằng chính bản thân của mình. Khi mà chúng ta biết như vậy rồi thì chúng ta biết phải làm gì. Nếu chúng ta còn coi mình là người học đạo, kính thưa đại chúng, nói tóm lại, giải thoát không đến với chúng ta từ một nguồn ở bên ngoài, mà cũng không ai cho chúng ta cái đó. Một khi mà giải thoát, người ta cũng vượt khỏi những phiền não, nó không xuất hiện nữa dù cho hoàn cảnh có thế nào. Và do đó chúng ta không còn có cơ hội tích lũy nghiệp ác của mình nữa. Tiến trình giải thoát như vậy là do tùy thuộc vào sự rút lui khỏi những cái vòng động phiền não, mà quan trọng hơn hết là chúng ta phải nhận diện một anh chàng được nhắc nhiều, đó là vô minh. Khi mà chúng ta nhận diện được anh chàng này thì nó cũng rút lui khỏi những cái vòng động phiền não, nó cũng bị loại trừ bởi cái đối nghịch của nó là trí tuệ. Và trí tuệ chỉ phát triển từ lúc ý chí muốn thoát khỏi sanh tử nảy sinh. Cho nên điều quan trọng mà chúng tôi muốn gợi ý với đại chúng, muốn làm một cái gì, nó phải có một cái sự gợi ý, và nó phải phát xuất từ một con người của mình muốn như vậy. Bởi vì nếu mà chúng ta muốn làm Phật thì chúng ta phải làm cách nào để chúng ta làm Phật. Muốn làm ăn thành công thì chúng ta cũng phải gợi ý, phải có ý thức được rằng chúng ta phải làm thế nào để thành tựu cái sự nghiệp của mình. Nghĩa là làm bất cứ một cái gì đều có một cái ý nghĩ ban đầu. Thì tiến trình giải thoát cũng vậy, là nếu mà mình muốn giải thoát thì mình phải tìm bằng mọi cách để mà rút lui mọi cái tham động phiền não. Mà người yếu tố quan trọng hơn hết là vô minh, phải loại trừ nó để cho nó không còn hiện hữu nữa. Mà muốn làm được như vậy đó, muốn thực hiện như vậy đó, phải nuôi sáng chánh niệm, phải làm cho anh trí tuệ có mặt. Trí tuệ có mặt, muốn có mặt lúc nào là chúng ta phải loại trừ cái vô minh lúc đó. Cho nên mới gọi là phá một phần vô minh thì chứng một phần pháp tánh. Ý thức được một điều phải là chúng ta loại bỏ một cái điều quái. Rõ ràng là như vậy, nhưng nó như ban ngày. Ý thức được một cái gì cao sang tốt đẹp là nó loại bỏ đi những cái tệ hại xấu xa. Cho nên nói là trí tuệ chỉ phát sanh từ lúc ý chí của chúng ta có mặt. Đương nhiên cái ý chí có mặt đó phải là ý chí thuần thiện tốt đẹp. Mà qua đó mọi hành động đều phải có sự tỉnh giác trong đời sống hàng ngày. Không có cái đà này, chúng ta không thể tiến bộ về phía trước được. Bởi thế, ý định lìa bỏ sanh tử là một yếu tố quyết định lúc ban đầu. Rồi thì khi mà chúng ta hiểu rằng những cái tai hại của nó, những cái sự mê hoặc của nó mà thế gian đã tác động, thế gian đã gán vào con người của chúng ta trong những vô tình hay là cố ý, lúc đó chúng ta mới thấy được và mới dịu bớt đi để nhường chỗ cho cái nguyện vọng vượt thoát khỏi sanh tử nó có mặt. Khi mà những ước muốn này nó lớn dần, chúng ta vận dụng những cố gắng, những cần thiết vào cái sự thực hành những kỹ thuật đó để mà chúng ta cắt đứt cái vòng xích này. Bởi vì nó là một trong cái vòng xích của 12 nhân duyên. Đương nhiên là cắt đứt cái vòng xích nào thì chúng ta có thể cắt đứt toàn bộ cái tiến trình của sanh tử luân hồi. Nhưng mà cái mà cần thiết phải cắt đứt đó là vô minh và tham ái. Khi chúng ta quen với ý tưởng những khả năng tính và những dịp may hiếm khi gặp nhau trong cuộc đời, thì những phù du, những sự hấp dẫn và những hình tướng trong cuộc đời này nó tác động lên chúng ta sẽ đảo ngược lại. Đảo ngược mà chúng tôi muốn nói, thay vì chúng ta sống trong phiền muộn, trong đau khổ, trong nhọc nhằn, trong chướng ngại, thì bây giờ chúng ta đổi lại một cuộc sống an vui hạnh phúc lâu dài. Như vậy ý chí thoát ly sanh tử luân hồi cũng từ đó được phát sanh tùy theo nhiều mức độ. Và bởi vì cần loại trừ những tham chấp và những hình tướng trong cuộc đời này, rồi trong những đời tương lai nữa, cho nên chúng ta không thể không thực tập sự tỉnh giác trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Kính thưa đại chúng, bài pháp sự tỉnh giác hàng ngày đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này khám tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.